Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 6 tháng 1 năm 2022 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Chuyến bay của Vietnam Airlines đổi hướng sau khi bị đe dọa bắn hạ ở Nhật Bản. Tàu chiến của Đức lần đầu tiên đến thăm Việt Nam. Chiến đấu cơ Đài Loan diễn tập chặn máy bay Trung Quốc. Và Tổng thống Biden sẽ phát biểu kỷ niệm một năm vụ tấn công nhắm vào Quốc hội Mỹ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Một chuyến bay của hãng hàng không Vietnam Airlines đã phải chuyển hướng bay hôm 5 tháng 1 sau khi nhận được một cuộc gọi đe dọa bắn hạ khi bay qua vịnh Tokyo, Nhật Bản. Trong thông cáo báo chí phát đi vào tối 5 tháng 1, Cục Hàng không Việt Nam cho biết chuyến bay VN5311 của hãng hàng không quốc gia Việt Nam sau khi khởi hành vào lúc 10 giờ 30 giờ địa phương từ Narita, Nhật Bản để về Hà Nội đã nhận được cuộc gọi điện thoại vào khoảng 11 giờ 10 từ một người đàn ông tự xưng là người Mỹ nói tiếng Nhật. Người này nói rằng chuyến bay VN5311 tốt nhất là quay lại Narita, nếu không sẽ bị bắn hạ khi bay qua vịnh Tokyo. Khi người nhận điện thoại hỏi lại rằng ông có thể nói lại điều ông vừa nói được không, thì người này trả lời: "Tôi đang chuẩn bị bắn VN5311 khi bay qua vịnh Tokyo, tốt nhất nên quay lại." Thông cáo của Cục Hàng không Việt Nam cho biết, vào thời điểm cuộc gọi diễn ra, chuyến bay VN5311 đang chuẩn bị bay qua vịnh Tokyo. Vụ việc đã được báo cáo ngay cho giới hữu trách hàng không, Bộ Công an Nhà nước Việt Nam và nhà chức trách Nhật Bản. Sau cuộc họp của Ủy ban Khẩn nguy và Tiểu ban Chỉ đạo Phòng chống khủng bố của Công ty Hàng không Việt Nam với giới hữu trách hai nước, Vietnam Airlines đã xin phép nhà chức trách hàng không Nhật Bản chuyển hướng bay và hạ cánh xuống sân bay Fukuoka, Nhật Bản vào khoảng 1 giờ 2 phút chiều. Tại đây, giới hữu trách và cảnh sát phi trường Fukuoka đã kiểm tra và phỏng vấn các nhân viên tổ bay và hành khách trên chuyến bay. Sau khoảng 2 giờ kiểm tra, xem xét và đánh giá thông tin và tình trạng an toàn của chuyến bay, giới hữu trách Nhật Bản đã cho phép chuyến bay VN5311 khởi hành về Hà Nội. Chuyến bay được cho biết đã về đến sân bay Nội Bài, Hà Nội an toàn vào lúc 6 giờ 12 phút tối giờ Việt Nam. Cục Hàng không Việt Nam cho biết vụ việc đã được báo cáo cụ thể để phía Việt Nam có thể phối hợp với nhà chức trách Nhật Bản điều tra làm rõ vụ việc. Những năm gần đây, hàng không Việt Nam thỉnh thoảng gặp một số vụ uy hiếp an ninh, an toàn hàng không đối với các chuyến bay trong nước, nhưng đây là vụ việc hiếm hoi xảy ra, làm thay đổi lộ trình bay và gây ảnh hưởng trên phạm vi quốc tế. Theo báo cáo vào tháng 8 năm 2020 của Cục Hàng không Việt Nam, trong vòng 7 tháng của năm 2020, hàng không Việt Nam đã xảy ra 31 sự cố, giảm 40% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó có 2 sự cố nghiêm trọng mức B, 5 sự cố uy hiếp an toàn cao ở mức C và 24 sự cố có nguy cơ uy hiếp an toàn ở mức D. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình vào thời điểm đó đã yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam nâng hiệu quả, bảo đảm an ninh, an toàn hàng không, chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời các tình huống khẩn nguy, điều tra làm rõ nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp và các yếu tố gây ra những sự cố uy hiếp an toàn hàng không và đưa ra các biện pháp khắc phục phòng ngừa, Phó Thủ tướng Việt Nam nói, tuyệt đối không để tái diễn các sự cố uy hiếp an ninh, an toàn hàng không xuất phát từ nguyên nhân chủ quan của con người.
Việt Nam hôm 5 tháng 1 thông báo đã ghi nhận tổng cộng 25 ca nhiễm biến thể Omicron, vốn đang gây lây lan mạnh trên toàn cầu. Cổng thông tin chính phủ Việt Nam VGP News đưa tin rằng các ca nhiễm đó đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Quảng Nam là nơi ghi nhận nhiều ca nhiễm Omicron nhất với 14 ca. Thành phố Hồ Chí Minh có số ca nhiễm cao thứ hai với 6 ca. Ngoài ra, các nơi khác gồm Thanh Hóa 2, Hà Nội 1, Hải Dương 1 và Hải Phòng 1. Hồi đầu tháng này, theo báo Sức khỏe và Đời sống, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã yêu cầu các địa phương tiếp tục tăng cường công tác giám sát, phòng chống dịch COVID-19, kiểm dịch y tế biên giới. Cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế cho biết thêm rằng ông Long cũng yêu cầu việc thực hiện nghiêm việc tổ chức quản lý người nhập cảnh theo quy định, điều trị kịp thời, thực hiện giải trình tự gen nhằm phát hiện kịp thời biến chủng Omicron. Theo VTV News, từ chiều 4 tháng 1 đến 5 tháng 1, Việt Nam ghi nhận 17.017 ca nhiễm mới tại 63 tỉnh, thành phố, trong đó 20 ca nhập cảnh và 16.997 ca ghi nhận trong nước, tăng 2.168 ca so với ngày trước đó tại 63 tỉnh, thành phố. Cổng Thông tin Chính phủ Việt Nam cho biết rằng tính từ đầu dịch tới nay, Việt Nam đã ghi nhận 1.817.721 ca nhiễm, trong đó thành phố Hồ Chí Minh chiếm gần 1/3 tổng số ca. Liên quan tới tiêm chủng, theo VGP News, tới nay Việt Nam đã tiêm hơn 155 triệu liều, trong đó tiêm mũi 1 là gần 78 triệu liều, tiêm mũi 2 là gần 70 triệu liều, tiêm mũi 3 là hơn 7 triệu liều.
Khinh hạm Bayern của Đức chuẩn bị cập cảng tại Việt Nam lần đầu tiên vào ngày 6 tháng 1, với sứ mệnh quan trọng là thể hiện tình hữu nghị giữa Việt Nam và Đức, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa ngày càng gia tăng của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đối với các mối quan hệ quốc tế. Đại sứ quán Đức tại Hà Nội dẫn lời Đại sứ Đức, tiến sĩ Guido Hilner, cho biết hôm 5 tháng 1. Theo lời Đại sứ Đức, với hành trình của khinh hạm Bayern, nước Đức muốn tăng cường sự hợp tác với các đối tác quan trọng, cũng như nhấn mạnh trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, đặc biệt là giá trị pháp lý của Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển, một văn kiện pháp lý quan trọng về biển và đại dương. Chuyến thăm là điểm dừng chân tiếp theo trong hành trình huấn luyện và nâng cao sự hiện diện kéo dài 7 tháng của khinh hạm Đức tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Với 232 thủy thủ trên tàu, khinh hạm Bayern đã khởi hành từ cảng Wilhelm và đi qua các nơi là sừng châu Phi, Pakistan, Úc, đảo Guam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và đến thành phố Hồ Chí Minh. Các điểm dừng dự kiến tiếp theo là Sri Lanka và Ấn Độ trong hành trình khinh hạm trở về nước Đức. Hãng tin Fox nhận định rằng tuyên bố của Đại sứ quán Đức tại Hà Nội về sứ mệnh của chuyến đi của khinh hạm Bayern trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đã nêu bật chính sách an ninh, định hướng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của chính phủ Liên bang Đức. Chính sách này đã được thông qua vào tháng 9 năm 2020 nhằm củng cố vai trò của Đức, vừa là một bên xây dựng, vừa là một đối tác trong khu vực này. Các tuyến đường biển mở rộng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về mặt kinh tế đối với Đức và châu Âu. Sứ mệnh của khinh hạm Bayern là một đóng góp cụ thể vào việc duy trì trật tự dựa trên luật lệ ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trong khi thực hiện nhiệm vụ này, khinh hạm Bayern cũng đã đi qua Biển Đông. Đức thường xuyên nhấn mạnh tầm quan trọng của Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển, đặc biệt là quyền tự do hàng hải và hàng không trong các vùng biển quốc tế, cũng như quyền tự do đi lại được quy định trong Công ước. Cùng với Pháp và Anh, trong tuyên bố pháp quyền trước Liên Hiệp Quốc, Đức cũng đã nêu quan điểm về yêu sách chủ quyền ở Biển Đông dưới góc độ luật pháp quốc tế. Theo Đại sứ quán Đức tại Hà Nội, Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đang ngày càng trở thành trung tâm trọng điểm về chính trị và kinh tế. Trong những năm tới, khu vực này sẽ có ảnh hưởng quyết định đến việc định hình trật tự quốc tế. Do đó, chính sách định hướng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương không chỉ giới hạn ở những thách thức liên quan đến chính sách an ninh, mà còn chú trọng đến việc đa dạng hóa các đối tác kinh tế, cũng như tăng cường pháp quyền, luật pháp quốc tế, hợp tác đa phương trong lĩnh vực bảo vệ khí hậu và hợp tác an ninh trong khu vực.
Chính phủ Việt Nam đề xuất gói hỗ trợ phục hồi kinh tế 347.000 tỷ. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng hôm 4 tháng 7. Hôm 4 tháng 1 đã đề xuất với Quốc hội Việt Nam về chính sách tài khóa tiền tệ khoảng 347.000 tỷ để hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, theo Thời báo Tài chính Việt Nam. Cơ quan ngôn luận của Bộ Tài chính cho biết rằng Chính phủ Việt Nam dự kiến sẽ dành 14.000 tỷ đồng cho hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng. Theo Thời báo Tài chính Việt Nam, Chính phủ cũng chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm chi phí quản lý để phấn đấu giảm lãi suất cho vay tối thiểu 0,5% đến 1% trong 2 năm, cũng như tiếp tục cơ cấu nợ miễn giảm lãi đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phù hợp, đảm bảo an toàn hoạt động hệ thống. VN Express đưa tin rằng các đại biểu Quốc hội cho rằng gói hỗ trợ của chương trình phục hồi phải có quy mô đủ lớn, nhưng lo lạm phát tăng cao khi bơm thêm tiền vào nền kinh tế. Báo điện tử này đưa tin rằng Chính phủ Việt Nam ước tính rằng gói kích thích kinh tế mới sẽ chiếm khoảng 4,28% GDP. Theo số liệu được Tổng cục Thống kê công bố hôm 29 tháng 12, kinh tế Việt Nam đạt mức tăng trưởng 2,58% năm 2021, được coi là thấp nhất trong nhiều thập kỷ. Ngân hàng Thế giới cho biết rằng năm 2020, Việt Nam là một trong số ít các quốc gia ghi nhận tăng trưởng GDP dương khi đại dịch bùng phát, nhưng biến thể Delta đã gây ra một cú sốc cho Việt Nam năm 2021.
Các máy bay của Không quân Đài Loan đã vút lên trời hôm 5 tháng 1 trong một cuộc tập trận mô phỏng kịch bản chiến tranh, cho thấy sự sẵn sàng chiến đấu của họ trong bối cảnh căng thẳng quân sự gia tăng với Trung Quốc. Trước khi cất cánh, các đội bay tại căn cứ ở thành phố Gia Nghĩa đã tất bật chuẩn bị cho máy bay sẵn sàng khi còi báo động vang lên. Gia Nghĩa là nơi đặt các chiến đấu cơ F-16 do Mỹ sản xuất, vốn thường bay chặn các chiến đấu cơ Trung Quốc. Đợt diễn tập này nằm trong khuôn khổ các cuộc tập trận kéo dài 3 ngày để thể hiện sự sẵn sàng chiến đấu của Đài Loan trước khi nghỉ Tết Nguyên Đán vào cuối tháng này. Căng thẳng trên eo biển Đài Loan đã gia tăng trong vài năm qua, với Đài Loan phàn nàn về việc không quân Trung Quốc liên tiếp bay gần hòn đảo này. Máy bay quân sự Trung Quốc thường xuyên bay vào khu vực Tây Nam của vùng nhận dạng phòng không, tức là không phận xung quanh hòn đảo mà Đài Loan giám sát và tuần tra. Với tần suất rất cao các máy bay cộng sản xâm nhập vùng nhận dạng phòng không của chúng ta, các phi công của chúng ta rất có kinh nghiệm và đã đối phó với gần như hầu hết các loại máy bay của họ. Thiếu tá Thịnh Diễn Tường nói trước báo giới, nhắc lại một sứ mạng khi mà trong đó ông được điều đi để chặn chiến đấu cơ J-16 của Trung Quốc hồi cuối năm ngoái. Trung Quốc không loại trừ khả năng dùng vũ lực để thu hồi Đài Loan về sự cai trị của mình. Đài Loan gọi các hoạt động của Trung Quốc là chiến thuật vùng xám, vốn nhằm để vừa bào mòn sinh lực của Đài Loan bằng cách khiến họ liên tục ra chặn và cũng để kiểm tra phản ứng của họ. Trong thông điệp năm mới cho Trung Quốc hồi tuần trước, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn nói xung đột quân sự không phải là câu trả lời. Bắc Kinh đã đáp trả với cảnh báo nghiêm khắc rằng nếu Đài Loan vượt qua lằn ranh đỏ thì sẽ dẫn đến thảm họa nặng nề.
Triều Tiên đã bắn một vật thể bị nghi là tên lửa ngoài khơi bờ biển phía đông nước này hôm 5 tháng 12. Chỉ vài giờ trước khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in dự lễ khởi công một tuyến đường sắt mà ông hy vọng cuối cùng sẽ kết nối bán đảo Triều Tiên bị chia cắt. Vụ phóng đầu tiên của Triều Tiên kể từ tháng 10 năm ngoái thể hiện rõ cam kết năm mới của nhà lãnh đạo Kim Jong-un về tăng cường quân sự để đối phó tình hình quốc tế bất ổn trong bối cảnh các cuộc đàm phán với Hàn Quốc và Mỹ bị đình trệ. Vật thể được cho là tên lửa đã được phóng vào khoảng 8 giờ 10 phút sáng giờ địa phương, từ một địa điểm từ bên trong đất liền, bay qua bờ biển phía đông và hướng ra biển, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc JCS cho biết. Vài giờ sau, ông Moon đến thăm thành phố Kaohsiung ở bờ biển phía đông Hàn Quốc, gần biên giới với Triều Tiên, nơi ông khởi công xây dựng một tuyến đường sắt mới mà ông gọi là bước đệm cho hòa bình và cân bằng khu vực trên bán đảo Triều Tiên. Trong bài phát biểu tại lễ khởi công, ông Moon thừa nhận vụ phóng đã làm dấy lên lo ngại về căng thẳng và gây hại cho quan hệ liên Triều, đồng thời kêu gọi Triều Tiên có nỗ lực chân thành để đối thoại. Chúng ta không nên từ bỏ hy vọng đối thoại để vượt qua tình hình này về cơ bản, ông Moon nói. Nếu cả hai miền Triều Tiên làm việc cùng nhau và xây dựng lòng tin, một ngày nào đó sẽ có hòa bình. Vụ phóng hình như là tên lửa này của quốc gia có vũ khí hạt nhân là Triều Tiên đã làm nổi bật những thách thức mà ông Moon phải đối mặt trong nỗ lực có được đột phá ngoại giao trước khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào tháng 5. Kết nối hai miền Triều Tiên bằng đường sắt là một vấn đề trọng tâm trong các cuộc gặp giữa ông Kim và ông Moon hồi năm 2018. Nhưng những nỗ lực đó đã không đi đến đâu khi các cuộc đàm phán nhằm thuyết phục Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân để đổi lấy nới lỏng các lệnh trừng phạt quốc tế thất bại hồi năm 2019. Bài phát biểu năm mới của ông Kim không đề cập đến những nỗ lực của Hàn Quốc nhằm tái khởi động các cuộc đàm phán hoặc lời đề nghị đàm phán của Mỹ, mặc dù các nhà phân tích lưu ý điều này không có nghĩa là ông đã đóng sập cánh cửa ngoại giao. Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc đã triệu tập phiên họp khẩn cấp và bày tỏ quan ngại về vụ phóng diễn ra vào thời điểm sự ổn định bên trong và bên ngoài là cực kỳ quan trọng và kêu gọi Triều Tiên trở lại bàn đàm phán. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cho biết vật thể nghi ngờ là tên lửa đã bay khoảng 500 km. Kể từ năm ngoái, Triều Tiên đã nhiều lần phóng tên lửa. Điều này rất đáng tiếc. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida nói với các phóng viên, các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cấm Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo và hạt nhân, đồng thời áp đặt các lệnh trừng phạt đối với các chương trình vũ khí này. Trong bản tóm lược của truyền thông nhà nước về bài diễn văn của ông Kim trước thềm năm mới, nhà lãnh đạo Triều Tiên không đề cập cụ thể đến tên lửa hoặc vũ khí hạt nhân, nhưng nói rằng quốc phòng phải được củng cố. Trong vài tuần, quân đội Triều Tiên đã tiến hành các cuộc tập trận mùa đông các quan chức quân sự Hàn Quốc cho biết. Quân đội chúng tôi đang duy trì tư thế sẵn sàng để chuẩn bị cho khả năng có thêm một vụ phóng nữa, trong khi theo dõi sát sao tình hình với sự hợp tác chặt chẽ với Mỹ, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết trong một tuyên bố. Kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, Triều Tiên thậm chí còn bị cô lập hơn và đã áp đặt các biện pháp phong tỏa biên giới khiến giao thương nhỏ giọt và chặn đứng bất kỳ giao tiếp ngoại giao mặt đối mặt nào. Nước này cũng giữ vững lệnh cấm của chính họ đối với việc thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, tức ICBM lớn nhất, hoặc vũ khí hạt nhân. Các cuộc thử nghiệm ICBM hoặc bom hạt nhân gần nhất là vào năm 2017, trước khi ông Kim gặp Tổng thống Mỹ khi đó là ông Donald Trump. Nhưng Bình Nhưỡng tiếp tục bắn thử một loạt các tên lửa đạn đạo tầm ngắn mới, bao gồm một tên lửa được phóng từ tàu ngầm hồi tháng 10 năm ngoái, và lập luận rằng không thể trừng phạt họ chỉ vì họ phát triển loại khí tài mà các nước khác cũng dùng. Mặc dù bản ghi từ các cuộc họp Trung ương Đảng mới đây của Triều Tiên có thể đã đặt ưu tiên vào việc xây dựng kinh tế nông thôn trong năm tới, nhưng điều đó không có nghĩa là nước này sẽ dừng các vụ thử tên lửa đạn đạo. Ông Michel Kay, Phó Giám đốc chương trình 38 độ Bắc, chuyên theo dõi tình hình Triều Tiên tại trung tâm Stimson ở Washington, cho biết.
Úc và Nhật Bản chuẩn bị ký một hiệp ước tăng cường hợp tác quốc phòng và an ninh tại hội nghị thượng đỉnh trực tuyến vào ngày 6 tháng 1, trong hành động mới nhất nhằm tăng cường quan hệ trước sức mạnh quân sự và kinh tế ngày càng tăng của Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Thủ tướng Úc Scott Morrison cho biết hai nhà lãnh đạo sẽ ký thỏa thuận tiếp cận hỗ tương, vốn lần đầu tiên xác định khuôn khổ hợp tác cho lực lượng quốc phòng hai nước. Thỏa thuận này sẽ là tuyên bố của hai nước chúng ta về cam kết hợp tác để đối phó với những thách thức an ninh chiến lược chung mà chúng ta đối mặt và đóng góp xây dựng khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương an toàn và ổn định, ông Morrison cho biết trong một tuyên bố. Mối quan hệ an ninh được củng cố đã mở rộng nhờ những nỗ lực của Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Úc, vốn được gọi là Bộ Tứ, để cùng hành động về những quan ngại chung trước Trung Quốc, bao gồm việc Bắc Kinh gây áp lực đối với Đài Loan, tranh chấp thương mại và quyền tự do hàng hải trong khu vực. Trung Quốc đáp trả bằng cách nói rằng các hiệp ước song phương nên thúc đẩy lòng tin, hòa bình và ổn định khu vực. Nó không nên chĩa mũi dùi hoặc làm tổn hại bất kỳ lợi ích nào của bên thứ ba, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói tại cuộc họp báo thường kỳ hôm 5 tháng 1 khi được hỏi về thỏa thuận giữa Úc với Nhật Bản. Úc và Nhật Bản cũng dự định sẽ bàn bạc về các cơ hội để tăng cường mối quan hệ đối tác của chính phủ và doanh nghiệp về năng lượng sạch, công nghệ và vật liệu chủ chốt. Hợp tác của chúng tôi cũng bao gồm chương trình nghị sự mở rộng cho Bộ Tứ cùng với Ấn Độ và Mỹ và cách tiếp cận chung bằng công nghệ của chúng tôi để giảm lượng khí thải carbon, ông Morrison nói thêm. Phát ngôn viên hàng đầu của chính phủ Nhật Bản cho biết những thách thức quan trọng chung sẽ được thảo luận một cách chân thành tại hội nghị thượng đỉnh. Quan hệ Nhật-Úc sẽ được tăng cường hơn nữa và hướng tới việc hiện thực hóa một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mở và tự do. Chúng tôi sẽ tái khẳng định sự hợp tác này, Chánh văn phòng nội các Hirokazu Matsuno nói với các phóng viên hôm 5 tháng 1. Thủ tướng Nhật Bản Kishida hôm 4 tháng 1 nói rằng ông sẽ bỏ qua các chuyến công du nước ngoài trước phiên họp kế tiếp của Quốc hội sẽ khai mạc vào ngày 17 tháng 1 để tập trung vào các biện pháp chống dịch. Trước đó, ông đã lên kế hoạch công du Úc, theo tin tức từ truyền thông.
Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ đánh dấu tròn một năm vụ tấn công chết chóc vào điện Capitol của những người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump với một bài phát biểu vào ngày 6 tháng 1 để cảnh báo về các mối đe dọa đối với nền dân chủ, trong khi ông Trump bỏ kế hoạch họp báo đúng ngày hôm đó, trong lúc ông tiếp tục đả kích phe dân chủ và truyền thông. Tòa Bạch Ốc cho biết ông Biden sẽ phản bác những phát ngôn sai lệch của ông Trump vốn được những người ủng hộ ông nghe theo, rằng ông thất cử là do gian lận tràn lan, đồng thời cũng chỉ trích những nỗ lực giảm nhẹ hành vi bạo loạn trong cuộc tấn công tồi tệ nhất vào Điện Capitol kể từ cuộc chiến tranh năm 1812. Tổng thống sẽ nói lên sự thật về những gì đã xảy ra, không phải những điều dối trá mà một số người đã lan truyền kể từ đó, và sự nguy hiểm mà nó đã gây ra đối với pháp trị và nền dân chủ của chúng ta, phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki nói với các phóng viên hôm 4 tháng 1. Ông Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ phát biểu vào sáng ngày 6 tháng 1 tại Điện Capitol, đúng một năm sau khi nơi này bị hàng ngàn người ủng hộ ông Trump đột kích trong nỗ lực ngăn chặn kiểm phiếu đại cử tri đoàn của Quốc hội để chiến thắng tuyên bố ông Biden chiến thắng. Ông Trump hôm 4 tháng 1 đã hủy bỏ họp báo tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông ở Florida, trước đó dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 6 tháng 1, và nói rằng ông sẽ đề cập những chủ đề này tại một cuộc meeting ở Arizona vào ngày 15 tháng 1. Không rõ tại sao ông Trump lại hủy bỏ cuộc họp báo được công bố vào ngày 21 tháng 12. Trong một tuyên bố, ông Trump đổ lỗi cho cái mà ông gọi là sự thiên lệch và không trung thực trong công cuộc điều tra về ngày 6 tháng 1 của Hạ viện cũng như truyền thông. Một năm sự kiện ngày 6 tháng 1 cũng là lúc ông Trump tiếp tục nỗ lực ngăn chặn cung cấp hồ sơ của Nhà Trắng cho Ủy ban Hạ viện điều tra vụ này. Ông Trump, một số đảng viên Cộng Hòa và giới truyền thông cánh hữu đã đẩy mạnh những câu chuyện sai lệch để giảm nhẹ cuộc tấn công ngày 6 tháng 1 vào Quốc hội Hoa Kỳ và gọi đó là biểu tình bất bạo động hoặc đổ lỗi cho các nhà hoạt động cánh tả. 4 người đã chết vào ngày xảy ra bạo loạn và một viên cảnh sát quốc hội đã chết một ngày sau đó. Hàng chục cảnh sát đã bị thương trong cuộc tấn công kéo dài nhiều giờ của những người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump và trong thời gian sau đó, 4 viên cảnh sát cũng đã tự kết liễu. Bà Psaki được hỏi Tổng thống sẽ nói gì với những người bên đảng Cộng Hòa tin rằng ông Biden đã đánh cắp cuộc bầu cử từ ông Trump, mặc dù đa số các bằng chứng chứng minh đều ngược lại. Điều ấy tiếp tục làm là nói với tất cả mọi người trong nước, những người không bỏ phiếu cho ông ấy, những người có thể không tin ông ấy là Tổng thống hợp pháp về những gì ông ấy muốn để làm cuộc sống của họ tốt hơn, bà Psaki nói.
Thời gian qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhận được những câu hỏi giống nhau và gây phiền lòng từ các nhà lãnh đạo đang lo lắng ở nhiều nước. Đó là những câu hỏi mà ông không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nhận được. Họ hỏi liệu nước Mỹ sẽ ổn chứ? Và thế còn nền dân chủ của Mỹ thì sao? Tuy ông Biden đã cố gắng làm yên lòng các đồng minh của Mỹ, song ông rất ít lần nêu bật lên mức độ nghiêm trọng của mối đe dọa đối với nền dân chủ từ cuộc bạo loạn hôm 6 tháng 1 năm 2021 tại Điện Capitol và lời nói dối lặp đi lặp lại của ông Donald Trump rằng cuộc bầu cử năm 2020 đã bị gian lận. Ông Trump đã bị ông Biden đánh bại trong cuộc bầu cử đó và ông Biden cũng chưa thảo luận về những mối lo ngại thực sự về việc ngày càng có nhiều người thông cảm với cuộc bạo loạn là nhân viên trong các điểm bầu cử địa phương và Đảng Cộng Hòa thay đổi một số nội dung trong luật bầu cử ở một vài bang. Giờ đây, khi sắp đến ngày kỷ niệm sự kiện chết chóc hôm 6 tháng 1 đó, đang có nhiều lời kêu gọi rằng vị Tổng thống thuộc Đảng Dân Chủ cần sắp xếp lại thứ tự các ưu tiên và sử dụng quyền hạn trong chức vụ của ông để thúc đẩy luật về quyền bỏ phiếu mà những người ủng hộ dự luật cho rằng đó có thể là cách hiệu quả duy nhất để chống lại các nguy cơ đang xuất hiện nhanh chóng và đe dọa quy trình dân chủ. Ông Biden đang căng mình giải quyết các vấn đề. Ông đang cố đạt được sự cân bằng giữa một bên là việc người dân Mỹ cần thấy ngay những tiến bộ trong các vấn đề hiển hiện là chống lại dịch COVID-19 và kinh tế. Còn bên kia là một vấn đề không lộ rõ bằng nhưng không kém phần quan trọng, đó là duy trì niềm tin vào các cuộc bầu cử và chính phủ. Tổng thống Biden dự kiến sẽ đọc một bài diễn văn vào ngày 6 tháng 1 năm 2022, tập trung vào việc duy trì nền dân chủ. Quyền bỏ phiếu sẽ không phải là một nội dung trong bài diễn văn, nhưng sẽ là chủ đề của một bài phát biểu khác trong những ngày sắp tới, các phụ tá của Nhà Trắng cho biết. Trong bài phát biểu của ông mới đây tại buổi lễ phát bằng tốt nghiệp của Đại học bang South Carolina, ông Biden đã nói về việc cần phải có luật về quyền bỏ phiếu với giọng điệu cấp bách hơn. Ông phát biểu, tôi chưa bao giờ thấy có bất cứ điều gì lại như cuộc tấn công không ngừng hiện nay vào quyền bầu cử. Và ông nói thêm, sự kết hợp xấu xa giữa đàn áp cử tri và lật đổ bầu cử đó, nó hoàn toàn không có tính chất Mỹ, nó thật phi dân chủ và đáng buồn thay, đây là điều chưa từng có kể từ thời tái thiết. Và thế giới đang chú ý đến, Cố vấn An ninh Quốc gia của ông Biden, Jake Sullivan, cũng đã từng nói rằng cuộc bạo loạn tại Điện Capitol đã làm thay đổi quan điểm của nhiều quốc gia về Hoa Kỳ. Ngày 6 tháng 1 năm 2021 đã có tác động đáng kể đến quan điểm của các nước khác trên thế giới về Hoa Kỳ. Tôi tin rằng là cả từ các đồng minh lẫn đối thủ, ông Sullivan phát biểu gần đây tại Hội đồng Đối ngoại. Các đồng minh nhìn vào sự kiện đó với sự quan tâm và lo lắng về tương lai của nền dân chủ Mỹ, còn các đối thủ, họ nhìn vào nó và nghĩ đến chuyện họ cần phải lợi dụng điều đó ra sao, vẫn lời ông Sullivan. Ngược lại, Đảng Cộng Hòa ở nhiều bang đang thúc đẩy nỗ lực gây ảnh hưởng đến các cuộc bầu cử trong tương lai bằng cách cài các nhà lãnh đạo thông cảm với vụ nổi loạn vào các chức vụ về bầu cử địa phương và ủng hộ cho một số người đã tham gia cuộc nổi loạn được bầu vào một số chức vụ. Các quan chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống Biden tin rằng cách hiệu quả nhất để chống lại ông Trump, chống lại chủ nghĩa phủ nhận bầu cử và chủ nghĩa cực đoan trong lòng nước Mỹ chính là chứng minh với những người còn lại của nước Mỹ và với thế giới rằng chính phủ vẫn có thể vận hành tốt. Hồi mùa thu năm ngoái, ông Biden phát biểu, Tôi biết rằng chúng ta không đạt được các tiến bộ nhanh như ý muốn, chưa bao giờ. Quy trình quản trị gây chán nản và đôi khi là làm mất tinh thần. Nhưng tôi cũng biết rằng chúng ta có thể làm được gì nếu chúng ta tiếp tục cố gắng, nếu chúng ta không bao giờ bỏ cuộc, chúng ta luôn giữ vững niềm tin. Theo quan điểm của ông Biden, nhiều cử tri của ông Trump không hoàn toàn chấp nhận chủ nghĩa Trump. Thực ra, ông Trump đã khai thác được sự bất mãn đã có từ lâu về hệ thống chính trị, về kinh tế và xã hội của Mỹ để xây dựng lên liên minh của ông ấy. Vì vậy, ông Biden đã điều chỉnh nghị trình đối nội trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ Tổng thống để giải quyết những điều mà ông cho là nguyên nhân gốc rễ của sự bất bình, đó là nền kinh tế lung lay và đại dịch kìm hãm nền kinh tế. Về cơ bản là để chứng minh rằng chính phủ có thể hoạt động hiệu quả. Ông đã chỉ đạo cho cơ quan thực thi pháp luật liên bang tăng cường an ninh tại các cơ quan cấp quốc gia và cải thiện các hệ thống và quy trình về thông tin liên lạc, vốn là một phần của nguyên nhân khiến cảnh sát Quốc hội Hoa Kỳ bị lúng túng trong nhiều giờ khi xảy ra vụ bạo loạn hôm 6 tháng 1 năm 2021. Bộ Tư pháp Mỹ đã tiến hành hoạt động truy tố lớn nhất trong lịch sử của Bộ, buộc tội hơn 700 bị cáo và vẫn đang tiếp tục truy tìm thêm những kẻ phạm tội. Nhưng vấn đề quyền bỏ phiếu mới là điều mà nhiều đảng viên Dân Chủ và giới hoạt động lo ngại, bao gồm cả những lo lắng về những chuyện có thể xảy ra trong năm 2022 và trong tương lai xa hơn. Họ đang thúc giục Tổng thống Biden đặt vấn đề này thành một ưu tiên chính. Christina Bala Owens, một nhà tổ chức lâu năm và là giám đốc điều hành của Public Wise, một nhóm nghiên cứu và công bố thông tin về các ứng cử viên là những người ủng hộ những lời lẽ dối trá về bầu cử, nói: "Cuộc nổi loạn là một phần của một phong trào rộng lớn hơn đàn áp hoạt động bầu cử và lật đổ nền dân chủ của chúng ta." Bala Owens nói rằng những nỗ lực nhằm làm mất tin tưởng về tính liêm chính của cuộc bầu cử không chỉ kích động những người ủng hộ ông Trump mà còn khiến các cử tri khác ngại đi bỏ phiếu. Bà nói, chúng tôi biết, chúng tôi đã thực hiện một số nghiên cứu về mức độ tin tưởng đối với hệ thống. Nếu cử tri không tin tưởng vào hoạt động bầu cử, họ có thể không bỏ phiếu. Đây là một phần của phong trào lớn hơn nhằm đàn áp cử tri, và đó là lý do vì sao mà ông Biden cần phải lên tiếng. Hạ viện Mỹ đã thông qua luật về quyền bỏ phiếu bao hàm nhiều khía cạnh, nhưng các thượng nghị sĩ dân chủ Kristen Sinema của bang Arizona và Joe Manchin của West Virginia là những trở ngại. Họ nói rằng họ phản đối việc thay đổi các quy định của thực viện để tránh chuyện bị Đảng Cộng Hòa thực hiện thủ tục diễn thuyết kéo dài để chống dự luật. Nếu luật về quyền bỏ phiếu được thông qua, Bộ Tư pháp sẽ lại có thẩm quyền xem xét các thay đổi trong luật bầu cử ở các bang có lịch sử phân biệt đối xử. Thẩm quyền này từng là một điều khoản của đạo luật quyền bỏ phiếu năm 1965, nhưng đã bị tối cao Pháp viện Hoa Kỳ bãi bỏ vào năm 2013. Theo trung tâm Brennan, 19 bang gần đây đã thông qua các luật làm cho việc bỏ phiếu trở nên khó khăn hơn. Hai thượng nghị sĩ Manchin và Sinema đã góp phần soạn thảo một dự luật khác về quyền bỏ phiếu, nhưng nó thiếu sự ủng hộ của Đảng Cộng Hòa. Người ta đang chọn bên này hay bên kia thay vì nhìn nhận xem đang có các mối đe dọa gì về mặt định chế đối với việc duy trì nền dân chủ của chúng ta, dân biểu Đảng Dân Chủ Peter Welch của bang Vermont nói. Ông là một ứng cử viên thay thế cho thượng nghị sĩ Dân Chủ Patrick Leahy, người đã tuyên bố nghỉ hưu. Ông Welch đã có mặt ở Điện Capitol hôm 6 tháng 1 năm 2021 và tình trạng bạo lực của ngày hôm đó đã khắc sâu vào ký ức của ông. Ông nói các chuẩn mực vốn là nền tảng của nền dân chủ của chúng ta, quá trình chuyển giao quyền lực tự do và hòa bình và lên án bạo lực, chúng đã bị phá vỡ. Sau bài phát biểu của ông Biden ở South Carolina, các đảng viên dân chủ tại Thượng viện đã tiếp tục thúc đẩy việc thông qua luật về quyền bỏ phiếu vào đầu năm 2022, và Tổng thống Biden nói trong một cuộc phỏng vấn với ABC rằng ông ủng hộ việc tạo ra một ngoại lệ đối với thủ tục diễn thuyết để phản đối tại Thượng viện nếu đó là điều cần thiết để thông qua luật về quyền bỏ phiếu. Đối với ông Biden, người đã phục vụ trong 4 thập kỷ tại Thượng viện, đó là một sự nhượng bộ đáng chú ý và nhấn mạnh tới mức độ nghiêm trọng của mối nguy. Và ông công nhận rằng ông biết thế giới đang theo dõi xem Mỹ ứng phó như thế nào, và họ cũng phân vân liệu nền dân chủ của Mỹ có tồn tại được hay không. Ai mà ngờ được là có ngày tôi lại bị một nhà lãnh đạo nước khác hỏi câu đó, phải không? Ông Biden nói.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 6 tháng 1 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.